Kính thưa quý vị, thưa các bạn, lần trước chúng ta đã tìm hiểu một số dữ kiện lịch sử liên quan tới cuộc đời Đức Maria thành Nazareth. Hôm nay chúng ta tìm hiểu các chứng tích khảo cổ minh chứng cho cuộc sống của mẹ. Ngày nay các nghiên cứu của giới học giả cho biết các thể loại văn chương Midrashim và phụng vụ tưởng niệm đã luôn luôn tôn trọng các nơi chốn lịch sử làm phát sinh ra chúng. Các thần linh và các anh hùng được tưởng niệm có thể thay đổi tên gọi với các nền văn hóa và tín ngưỡng tiếp nối nhau trong dòng thời gian. Nhưng việc phụng tự vẫn ổn định một khi dân chúng đã diễn tả nó ra tại một nơi thánh thiêng, trong một hang đá hay trên một ngọn núi nào đó. Lý do là vì sự kiện luôn luôn có trước thần học. Vì thế cả các nơi thánh thiêng liên quan tới cuộc đời Đức Maria bên Palestina cũng đã tồn tại hàng thế kỷ, như là các nơi chứa đựng các lược đồ thần học phụng vụ và các tác phẩm Midrashim. Chứng tích khảo cổ thứ nhất là vương cung thánh đường Đức Mẹ sinh ra, xây trên căn nhà nơi Đức Maria đã chào đời và lớn lên. Di tích căn nhà này là ở Jerusalem, chứ không phải tại Bethlehem hay tại Nazareth. Vào thời Maccabee, tức thế kỷ thứ hai trước công nguyên, bên cạnh cửa Probatica, trong thung lũng Esarie, người ta đã xây một hồ nước lớn hình thang sâu 13 mét để hứng nước của các con suối trong khu vực mạn Bắc và cung cấp nước cho đền thờ. Ở mạn Đông của hồ này có một trung tâm trị liệu bao gồm một hồ nước ở chính giữa, chung quanh có các phòng tắm, các phòng trang hoàng bằng các bức vẽ và một căn nhà với các hang hiện nay nằm ở dưới cung thánh của nhà thờ Thánh Anna, xây thời thập tự quân. Trung tâm chữa trị này được rất nhiều bệnh nhân và các phụ nữ dị đoan hay hiếm muộn lui tới cầu xin cho mình có con. Họ phải cầu khẩn vua Salomon, được coi như là người chữa lành các tật bệnh tại tất cả mọi hồ tắm trong toàn đất Palestina. Mặc dù các rabbi Do Thái bài bác việc phụng tự này, nhưng các người trong sạch, các người thuộc giáo phái Essenian và các thầy thuốc cũng như dân chúng vẫn thực hành ma thuật trắng bằng cách dùng chiếc nhẫn cũng như dấu triện của vua Salomon và các mề đai có in hình ba nhân vật của sức khỏe được dân Do Thái sùng mộ, là vị hiệp sĩ thánh được thiên thần Raphael che chở, đâm chết phụ nữ Lilith là quỷ cái làm hại con người. Các nghi thức theo lược đồ cố định sau này được các tín hữu Do Thái Kitô lấy lại và đưa vào trong tác phẩm mạo thư Di chúc của Salomon thuộc thế kỷ thứ ba. Khi cử hành theo nghi thức này, người ta tin chắc sẽ được khỏe mạnh hồn xác. Nhiều người được phép lạ khỏi bệnh tật, trong đó có vụ ngôn sứ Jeremiah bị câm lại nói được. Chương 6, tiền phúc âm thánh Giacôbê tông đồ kể lại rằng bà Anna bị bệnh hiếm muộn vì một tội kín ẩn nào đó, nhưng được lành và có một bé gái xinh đẹp là Đức Maria. Phòng của bé gái Maria sau này biến thành một nhà giáo hội, còn nằm ở trong hầm bên dưới cung thánh của nhà thờ xây thời thập tự quân, nhưng trên các dấu tích thuộc thế kỷ thứ nhất. Trong chương 5, khi trình thuật phép lạ Chúa Giêsu cho người bất toại 38 năm được khỏi bệnh, Thánh Gioan có nhắc tới các phép lạ chữa lành tật bệnh xảy ra tại đây như sau. Tại Jerusalem gần cửa chiên có một hồ nước, tiếng Hebrew gọi là Bethesda. Hồ này có năm hành lang, nhiều người đau ốm, đuôi mù, què quặt, bất toại nằm la liệt ở đó, chờ cho nước động, vì thỉnh thoảng có thiên thần Chúa xuống hồ khuấy nước lên. Khi nước khuấy lên, ai xuống trước thì dù có mắc bệnh gì đi nữa cũng được khỏi bệnh. Sau khi thành Jerusalem bị tàn phá, trung tâm trị liệu Do Thái Bethesda cũng bị hư hại vì ở trong khu vực trung tâm của cuộc chiến. Nhưng lễ nghi phụng tự sức khỏe vẫn tiếp tục được cử hành tại đây, cả khi dưới hình thức trộn lẫn tôn giáo. Thật thế, hồ nước hình thang thay đổi tên, lấy tên của hồ Bethesda In như ghi trong các tài liệu Qumran, và dân chúng biến nó thành Bethesda, có nghĩa là nhà của hai lòng thương xót, vì trong vùng này người ta cử hành lễ nghi phụng tự của vua Salomon gắn liền với lễ nghi phụng tự ngoại giáo do ý muốn của hoàng đế Adriano. lễ nghi phụng tự tôn kính vua Salomon như người chữa lành tật bệnh, được gia đình bà Anna, thân mẫu Đức Maria thừa kế, nhưng được Kitô hóa. Đức Giêsu thầy thuốc thay thế vua Salomon. Vì người lớn hơn vua Salomon và cũng thay thế thiên thần Chúa, vì người hữu hiệu hơn thiên thần, chỉ cần phán một lời là người bất toại 38 năm được khỏi bệnh và đứng dậy vác trõng mà về nhà. Vì thế trên các mề đai sẽ có hình của Đức Giêsu cùng với hiệp sĩ trong tay cầm một cây lao thập tự quân, hay được diễn tả trong các thái độ của lòng tin Kitô. Đức Maria không phải là đối tượng của phép lạ nữa, mà được kết hiệp với Chúa Kitô đấng chữa lành tật bệnh. Phụ nữ Lilith sẽ được thay thế bằng các quỷ cái khác nhau. Thiên thần của Chúa sẽ có nhiều thiên thần khác của sức khỏe sát cánh. Liên quan tới lễ nghi cử hành thì người ta theo lược đồ như tả trong sách Di chúc của Salomon nhưng được Kitô hóa. Các lễ nghi ít nhiều ma thuật được cử hành trong các phòng ốc mạn đông của hồ tắm phía Bắc. Các cuộc đào bới khảo cổ đã cho thấy nhiều hồ chứa nước, một phòng rộng lớn có các bức khảm đá màu với một mạng lưới gồm nhiều thập tự, trang hoàng hoa trái biểu tượng, với nền của một bàn thờ, với các hộc tủ xây trong tường và một cái hang đục trong đá, chiều dài 10 mét, chiều ngang 2,5 mét. Tương ứng với trung tâm Salomon được Kitô hóa này, từ năm 135 trở đi, có một trung tâm khác do Hoàng đế Adriano cho xây theo mẫu các trung tâm chữa bệnh Serapeion rải rác đó đây trên toàn đế quốc Roma. Trung tâm hình vuông nằm ở mạn đông hành lang ngang và bể nước phía nam. Các nhà khảo cổ cũng tìm thấy nhiều bể chứa nước cũ được thích ứng trở lại, các hành lang đục trong đá, một dinh thự lớn không được đào bới hết và một hầm chứa đầy dấu tích của các lễ vật. Thế rồi còn có các mảnh vỡ của một bức tượng thần Serapide chắc chắn đã được tôn thờ trong điện thờ của dinh thự này, cũng như các mảnh của tượng một phụ nữ đang cởi áo và một phụ nữ khác nằm dài trên một tràng kỷ, đầu cúi xuống dưới một bàn tay đang chúc lành. Hai chiếc tàu chở hàng hợp với việc tôn thờ thần Iside của Ai Cập và hai bàn chân như vật được tín hữu dâng kính theo lời khấn hứa. Tất cả các yếu tố kể trên giúp chúng ta hiểu rằng đây là nơi đã được Hoàng đế Adriano dâng kính cho ba vị thần thầy thuốc ngoại giáo Ai Cập và Hy Lạp là Serapide, Esculapio, Iside Egea và Arpocrate Telesforo, thay thế cho ba nhân vật Do Thái và Do Thái Kitô. Và người ta cầu khấn các thần này qua ma thuật đen, thuật đoán số tử vi và thuật bói nước. Ma thuật này đã bị Hoàng đế Constantino lên án nghiêm ngặt năm 319, tuy nhiên ông lại khoan nhượng cho ma thuật trắng của các tín hữu Do Thái Kitô. Nhưng nó không khiến cho giáo hội hài lòng, và giáo hội chống lại thần thầy thuốc Esculapio cũng như tất cả các thói mê tín dị đoan của các tín hữu Do Thái Kitô. Sự kiện này dẫn đưa tới chỗ phá hủy dinh thự ngoại giáo và vào đầu thế kỷ thứ năm phá hủy cả dinh thự Do Thái Kitô. Nó được thay thế bằng vương cung thánh đường Byzantine lớn gọi là vương cung thánh đường của người bất toại mới được khám phá ra sau này, và nhà thờ Thánh Maria mà các nhà khảo cổ đồng hóa với các dinh thự và các hang đá được khám phá ra dưới hầm nhà thờ Thánh Anna xây thời thập tự quân. Trong khi các dấu tích của vua Salomon, tức chiếc nhẫn và các bình múc nước có ba quai, thì được cất giữ trong vương cung thánh đường thánh mộ tại Jerusalem. Các thập tự quân đã dùng lại các chất liệu đổ nát rải rác trong vùng này để xây vương cung thánh đường kính Thánh Anna, thân mẫu Đức Maria, gần vương cung thánh đường Thánh Maria, xây trên căn nhà nơi Đức Maria sinh ra. Một bảng khắc tiếng Ả Rập trên ô trán vương cung thánh đường cho biết vua Saladin của Hồi giáo đã biến nhà thờ thành trường trung học Hồi giáo vào cuối thế kỷ thứ 12. Sau trận chiến tại Crimea, chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ hiến tặng nhà thờ cho nước Pháp. Nhà thờ được tu sửa thời đó và trở thành một trong những nhà thờ đẹp nhất còn giữ lại được từ thời thập tự quân. Nhà thờ là một phần của tu viện nơi Hoàng hậu, vợ vua Bôđuê I và con công chúa con gái vua Bôđuê II thánh hiến cuộc sống cho Thiên Chúa. Đó là lý do tại sao nhà thờ lại được xây cất tráng lệ như vậy. Bên trong nhà thờ chia làm ba gian, có kiểu kiến trúc đơn sơ. Các bức tạc hai bên bàn thờ chính giữa có hình đầu người tượng trưng cho thánh sử Matthew và hình con bò tượng trưng cho thánh sử Luca, là hai thánh sử kể lại cuộc đời thơ ấu của Chúa Kitô, trong đó mẹ Maria có vai trò quan trọng. Gian bên phải có cầu thang dẫn xuống các hang cổ xưa, nơi các thập tự quân nhận diện như là nhà của thánh Joachim và Anna, thân sinh Đức Maria. Ngày nay vương cung thánh đường thánh Anna và các di tích của hồ Bethsaida nằm trong khu đất tư của chủng viện Công giáo Hy Lạp do các cha dòng trắng trông coi.